Cây Hồ Gươm. Hồ Gươm đượm vẻ đẹp gọn xinh, không dáng dấp mênh mang như Hồ Tây, tưởng như một lúc nào đấy đương giữa người người nô nức chen chân nơi đô hội, ở hàng giò hàng khay ra, ở hàng đào hàng trống dốc xuống, hốt nhiên gặp một ánh nước thoáng như cái chớp mắt của ai xanh biếc. Hồ Gươm đấy, nắng nghiêng bóng đưa những hàng dâu ngày xưa hắt vào chấm đến cầu thê húc. Không phải một thời thơ khoa trương mà tôi hiểu người xưa miêu tả cái khác thường của quần thể Hồ Gươm. Những nét riêng ấy chỉ dành cho khách biết yêu hồ. Có hôm trời quang, đứng bên tam quan đền Bà Kiệu, trông lên phía tây trên làn sóng mái nhà nhấp nhô hàng gai, cầu gỗ, thấy in hình màu lam huyền của ngọn núi Ba Vì. Thế là người ven đường chẳng còn nhớ đương trong nơi phồn hoa hay ở giữa cây và nước quanh mình, mà với lên liền đến trời núi xa kia. Nhớ Hồ Gươm, bao giờ tôi cũng trở lại tuổi thơ tò mò, ngây dại, say mê với những trò chơi đếm cây, đấu lá, mỗi cây mỗi quả, xem các mùa đổi lá, mùa ra hoa không khi nào chán. Làn cây ven Hồ Gươm như làn mi, như ai dướn đôi mày, không thể nghĩ cái đầm nước tuyệt vời ấy lại vắng làn mi những rèm cây. Những hàng cây xung quanh Hồ Gươm có một nền nếp riêng từ xa xưa. Thành phố Bắc Kinh xanh mướt cả dặm đường, những hàng lệ liễu chập trùng mấy chục cây số ra các phía ngoại thành, và những con đường trung tâm toàn những cây hòe cổ thụ. Cây cối Hồ Gươm của Hà Nội thoạt nhìn không ra thể thức nào, nhưng để ý kỹ sẽ thấy được một lề lối không giống đâu của mỗi bóng cây bóng nước. Có phải cây Hồ Gươm đã được trồng lên từ trong những chuyện cổ tích? Ông lão nào như ông lão đeo ống tranh cô tiên dáng kiều từ đằng cầu Đông đi xuống nghỉ chân bên hồ, đặt một chiếc rành đất cây giống xuống đất. Có khi cây được trồng vào độ mưa phùn tơi đất, có khi hàng trăm năm, nghìn năm mới lại gặp một ông lão. Mỗi cái cây bên nhau mà khác nhau đều mang chứng tích lịch sử và thời gian thế vậy. Có một lúc thong thả bước, chợt ngẩng nhìn nhận ra những cây cổ thụ hôm nay trên bờ Hồ Gươm đều đã chào đời từ thế kỷ trước. Không biết chừng nào ông lão đeo ống tranh dáng kiều quẩy dành cây giống đã đem từ cửa ô Chợ Dừa, ô Yên Hoa vào. Phong tục nước ta, tuổi già có thói quen quý hóa, thường trồng cây cho đời sau. Mỗi cây Hồ Gươm đều được đưa đến từ các cổng đồng, cổng làng, bờ ao. Mỗi cây đem về một hình ảnh mọi miền quê. Cây Hồ Gươm, cây Hồ Gươm. Trong đảo ngọc giữa hồ, những cây đa, cây si, cây xanh, cây đề và những cây gạo mà ở đầu đình làng nào cũng sum xuê. Thần cây đa, ma cây gạo. Cái gốc gạo hiền lành xù xì như tảng đá vì những nhát dao tước vỏ cây từ thuở trong phố còn những cột đèn dầu thắp ở các ngã tư đường phố thập đạo. Người ta lấy vỏ gạo về làm thuốc bóp chân sái, tay gãy, những bài thuốc ai cũng thuộc. Những cây trong đường làng thành đại thụ cũng thấy ở đây. Những gốc lộc vừng vun lại thành một khóm mà nõn lộc vừng hái để kèm ăn gỏi cá mè. Những cây sung cổ quái mỗi mùa xuân vẫn trổ lá. Quả sung muối dưa, lá sung lót gói nem chạo trên phùng nhắm với rượu gạo mễ trì của ba làng Mai. Và những cây me, cây sấu vốn mọc trước ngõ, canh nấu quả me chua, nước rau muống luộc dầm sấu, sấu non đem làm chấm trẻ con nào cũng mê. Cả những cây thường chỉ thấy trong cánh đồng trũng cũng la liệt ven hồ. Ở những đồng sâu, đồng xa, buổi trưa ngày mùa không kịp về làng, người cày đánh trâu vác bừa, quẩy mạ lên nghỉ trưa tránh nắng bên những mái cầu, mái quán dưới bóng cây trôi, cây nhội. Sum xuê xanh già như những chiếc quạt thóc dựng đứng. Ô hay, bất chợt vào mùa thu, hoa vông, đỏ như hoa vông, đông như miếng tiết. Chỉ đến mùa hoa vông đỏ khé một góc hồ mới nhớ ra, chứ hàng ngày qua dưới gốc vông, không ai để ý tới loại cây cọc rào quá quen mắt ấy. Và cả những cây rừng cũng tới đây, rừng Mai Châu, rừng đảo Cát Bà. Ông tiên nào đã quẩy về đây những cây kim giao mà tiếng đồn ngày xưa vua chúa dùng bữa chỉ cần đũa gỗ quý bảo mạng này, bởi thức ăn nhiễm độc thì cái đũa xám đen lại. Đừng lẫn cây mõ láng giềng với khóm cổ thụ lộc vừng. Cây mõ chỉ ở rừng thẳm, thế mà cũng thấy đứng đây. Quả mõ to bằng quả bưởi, vô vị như quả cây sổ ven suối, bọn trẻ con chỉ nhặt để vừa đá bóng vừa chơi ném nhau. Hai tiếng hồ liễu xưa nay gắn bó với Hồ Gươm. Hồ Gươm, Hồ Liễu. Nhưng đừng ai tưởng lúc sầm uất nhất quanh Hồ Gươm chỉ toàn lối đi liễu rủ. Xưa rày chưa bao giờ có quang cảnh ấy. Lệ liễu Hồ Gươm không yêu kiều vì dặm liễu, dặm dài, mà liễu Hồ Gươm chỉ lác đác. Những cây liễu đứng một mình buông tóc trong gió in bóng hồ, điểm trang bức tranh hồ cuối thu phẳng lặng. Có hoa lục vừng đỏ hay rơi từng cánh xuống mặt nước. Ở bên gốc đa, chỗ đầu chàng thi trông sang xưa kia, đã xanh rậm rạp những bụi mây, bụi song. Giữa thành phố mà hóa như đất trung du bán sơn địa, người ta nhớ đôi quang gánh dưới mái tranh và những sợi dây mây phơi váy áo trăng qua mặt sân lát gạch bát tràng. Bây giờ vẫn còn một bụi mây quý lắm. Nhưng tôi nhớ nhất và cho đến tận lúc này vẫn không hiểu sao bên Hồ Gươm ngày trước lại có một cây ô môi. Giữa mùa hạ hoa nở như hoa đào, cây ô môi chỉ nhiều ở miền Nam. Chẳng lẽ đã có một lão trượng vác ống tranh cô tiên dáng kiều từ Gò Công, Hà Tiên đem ra một cành ô môi chiết trồng xuống ven hồ chỗ đất chỗ nước lịch sử này? Sao lại không thể thế? Khi Hồ Gươm hôm nay đương đâm sôi lên những chùm bằng lăng hoa tím rừng miền Đông Nam Bộ, những lão ông đeo tranh dáng kiều hay những bộ đội cụ Hồ trong cuộc chiến tranh vừa qua, những con người không bao giờ chết đã đem những giống cây khắp quê hương về trồng ven Hồ Gươm. Cuối thế kỷ trước, khi người Pháp vừa chiếm Hà Nội, các công sở mới mọc lên bên kia, ngày ngày công chức ở bên hàng gai đi làm việc, thuyền tam bản từ đầu hàng trống qua tháp rùa sang bên này, rồi sau người ta mới đắp ra con đường vòng hồ chém ngang trước cửa đền Bà Kiệu. Lịch sử đau thương quãng ấy đã sang trang rồi, nhưng còn dấu tích chớ trêu trong cây bên đường, ấy là cái tam quan đền Bà Kiệu đứng chơ vơ ở bờ đường bên này, mà đền thì ở bên kia. Ấy là những cây gỗ tách cao lớn chỉ mọc ở rừng thượng Lào và những cây phượng vĩ quê ở Tân Guinea ngoài đại dương, vân vân. Cây Hồ Gươm tụ hội các thứ cây của làng nước và của thời thế. Lớp tư. Bậc tiểu học có 3 lớp. Lớp 5 là lớp đồng ấu, lớp 4 lớp dự bị, lớp 3 sơ đẳng. Lớp đồng ấu, lớp bét mà được tôn lên ăn số 5. Ai bơm lên thế, nghe cũng khoái tai, nhưng lớp bét của tôi không xoàng đâu, phải biết đọc, biết viết rồi mới được vào lớp 5. Trường ở đầu ô, hiếm trẻ con đi học còn vào dễ, chứ các trường cửa đông, hàng vôi, hàng kèn đều phải thi. Năm trước, tôi đã thi vào lớp bét trường cửa đông, bị trượt đấy. Ở cái trường Yên Phụ đầu ô này, vào lớp bét không phải thi, chỉ mất đồng bạc u tôi đưa ông hộ phố ở Quan Thánh làm giấy khai sinh giả, rút xuống 3 tuổi cho vừa tuổi học lớp 5. Nhiều đứa khác, có đứa chít khăn, mặc áo the, chững chạc như người đã có vợ, một chữ cắn đôi không biết, nhưng vẫn được vào học. Chúng nó học lòm học mót, các thằng bên cạnh quanh quẩn chỉ mươi hôm, thế mà rồi nó cũng đọc, cũng viết lèo ngoèo, thành đứa biết chữ. Tôi đã học trường làng, ra đường ngoài phố, các đứa trong xóm suýt xoa, sung sướng hộ, ra kẻ chợ học. Sướng chưa? Chúng nó đâu biết nông nỗi không muốn đi học của tôi. Tôi chẳng thích lên lớp, đổi lớp, mỗi năm đổi lớp, lên lớp, tôi đều khóc. Thầy Thạch, thầy Cộng hay thầy giáo chế chỉ đến dạy hộ ít lâu, mà lúc thầy thôi tôi nhớ thầy, nước mắt đầm đìa. Ở lớp bét này tôi đã 9 tuổi, tôi đã bớt lạ lẫm, bỡ ngỡ, không còn cảm tưởng cái năm học dài quá mãi không đến tháng nghỉ hè. Quả tình, cái roi da của thầy giáo tỏi lớp bét chỉ rình quất xuống lưng cũng làm đôi khi mất vía, nhưng mà rồi lên lớp tư biết thế nào, có được bằng lớp dưới, cho nên trước nhất là ngại. Nghỉ hè rồi đến trường vào lớp mới, tôi bùi ngùi nhớ cái lớp bét, cứ nghĩ như năm tháng xa lắm, kỳ tình cũng ngay bên cạnh. Nhưng thầy giáo tỏi tôi thì không còn, tôi chùi nước mắt. Mỗi năm lên lớp mới, thế nào rồi cũng đến lúc quen. Lớp tư cũng chẳng có gì đáng hãi, có vài thằng ma cũ không được lên lớp, phải đúc lại, còn thì toàn các mặt quỷ sứ ma mới dưới lớp 5 lên như tôi, chẳng bao lâu cũng thấy vậy vậy. Quyển vở vừa đóng, mùi giấy thơm tho sướng mũi, nhưng lạ mắt nhất là có nhiều sách lớp tư toàn bằng tiếng Tây, sách tập đọc, sách cách trí, tranh phong cảnh, nhà cửa, các người lớn trẻ con đều vẽ những người Tây, người Đầm xa xôi ở đâu. Cái cày hai lưỡi, đôi ngựa kéo, chưa trông thấy bao giờ. Tòa nhà hai tầng, nóc nhà có ống khói, biết nước Pháp ở nơi nào. Nhưng trước lạ rồi sau cũng quen mắt, lại cứ ngỡ như thuở bé mình đã ở bên Tây. Cái năm học cứ lạ lùng và quen thuộc thế. Nhưng tôi nhớ nhất năm học lớp tư là mỗi thứ bảy có giờ đọc giải trí trước khi tan buổi chiều. Những pho truyện dày mấy quyển của thầy giáo đưa ra, cũng có khi học trò ôm cả pho của nhà đến cho lớp mượn. Cái giờ thú vị này không phải học, lại được nghe bao nhiêu chuyện, cứ mê tơi cả người. Những Tam Quốc Chí diễn nghĩa, Tây Du, Phong Thần, Càn Long Du Giang Nam, Song Phụng Kỳ Duyên, vân vân. Thầy giáo lớp tư của tôi tên là thầy Do. Đứa nào viết giấy tờ có tên thầy mà quên chữ Z thì thầy giữ cái thước kẻ bảng vào trán bắt viết lại. Không hiểu tại sao tên thầy lại có chữ Z mà trong vần quốc ngữ cả sách vỡ lòng không có chữ Z. Chẳng đứa nào dám hỏi, có đứa nói đùa, hẳn thầy chúng mình sợ rét, phải thêm chữ Z để lúc nào cũng nhớ mặc áo vét. Quả là thầy giáo tôi hom hem, mùa hè nóng vãi mỡ, thầy cũng đóng cái áo vét ngoài, cái áo sơ mi dài tay. Nhưng tôi bênh, thầy mặc nhiều áo thế mà không ra mồ hôi trên mặt, trên lưng áo. Thầy là nhà giáo đứng đắn. Chẳng bao lâu, đã quen lớp tư, tôi bắt đầu thích thầy Do hơn thầy Tỏi lớp dưới. Chẳng phải vì không bị phạt quỳ, phạt đứng úp mặt vào tường, và không phải thước kẻ đánh vào tay, cũng không vì tôi tò mò chỉ nhìn thầy ăn mặc kiểu cách, bộ quần áo tay trắng, đi giày da, đơ cu lơ, gót vàng, mũi trắng, mùa đông đội cái mũ dạ, mốt xăng, bẻ lệch, nghiêng một bên vành, dáng công tử ăn chơi. Nhưng chỉ bởi tôi thương thầy gầy kheo khư. Lúc thầy nói, cái hầu cổ gồ ra một cục nhọn đưa lên đưa xuống, cái gân xanh xanh như quả đậu đũa nổi dài giữa trán. Thầy giơ tay viết bảng, bụi phấn trắng mờ mà vẫn thấy mu bàn tay nổi gân chẳng chịt. Tan học, thầy bước trên gác xuống, đứng trông cho học trò sắp hàng về, rồi thầy ra lấy xe đạp. Cái xe pi nhông của thầy không có phanh, lúc hãm xe phải đứng lên, hai đầu gối thầy loạng quạng đập vào khung, xe lạng đi. Một đứa nói, tên thầy mình có chữ rét, phải bệnh sốt rét kinh niên, ngồi xe đạp không nổi đâu. Thằng này láo. Chúng nó chỉ nói hỗn, lúc nào phải sửa cho một trận mới được. Tôi quý thầy tôi vì một nhẽ khác thường, không đứa nào biết. Chiều thứ bảy, giờ đọc giải trí, thầy mở cái tủ đứng, lấy một quyển truyện ra đưa cho tôi. Từ hôm ấy, tôi được đọc truyện giờ giải trí, rồi suốt cả năm được đọc. Tôi được lên ngồi ngay ngắn cạnh bàn thầy. Quyển truyện dày xù, có tranh gấp đánh dấu cái que đóm. Chẳng có dấu thì tôi đã đọc đến chỗ ấy, tôi cũng nhớ. Các bàn xa cuối phòng dục loạn xạ. Đọc lại cái chỗ Chu Du học máu. Đọc lại chỗ Triệu Tử Long. Không, không, đọc tiếp. Tôi nghiêm trang cất giọng, tôi cũng nghe giọng tôi, thấy như tiếng ai, không phải tôi, và tôi nghe thấm thía. Cả lớp cũng lặng yên. Mỗi tuần, đọc hết một hồi chuyện, đứa nào cũng thòm thèm. Cả thầy giáo đều ngồi im, hình như đã hết giờ mà không biết. Chốc nữa tan học lên đê, ném cặp, cởi trần truồng ra, để khỏi rách quần áo, vật nhau, đấu võ. Rồi xuống chạy thi suốt mép xi măng cạp bờ hồ Trúc Bạch. Vừa chạy vừa như ngứa cổ cứ kêu rầm rĩ. Bây giờ ngồi nghe đọc truyện thì ai cũng im như không. Con tò vò bay vào đậu thành cửa sổ sắp chui vào lỗ. Những đứa tinh nghịch như mọi lúc cũng không đứng lên đập hay nhét giấy lấp lỗ. Xá tội cho mày, ông còn nghe đọc truyện. Đến chỗ Thất Cầm Mạnh Hoạch chưa? Trời ơi, còn gì nữa? Con trâu mà cũng giỏi thế. Ông Khổng Minh ơi, ông Khổng Minh. tan lớp lên trên đê rồi mà còn bàn tán về Lưu Quan Trương, Đào Viên kết nghĩa. Bác bán bánh tôm cổng trường tôi sáng nào cũng quẩy gánh hàng bến đỗ dưới bóng tán cây bàng. Chúng tôi tán trước sân nhà Lưu Bị có cây dâu ba tầng lá điềm, ngày xưa Lưu Bị làm vua. Thế thì cái bác bánh tôm này ngày sau cũng làm vua, nên có lọng bàng che chỗ ngồi bán hàng từ bây giờ chứ chẳng chơi. Cho tôi ăn bánh tôm chịu nhé, được không? Đương thế rồi lại nhao nhao chuyện thầy giáo bị cái xích xe pi nhông nghiến toạc gấu quần, suýt ngã. Rồi lại thầy giáo rét, rét. Chúng nó huyên thuyên như cố trêu tức tôi. Thầy giáo cho tôi đọc chuyện, chúng nó ghen. Chúng nó hét hô: thằng Bàng Hồng nịnh thần, nịnh thần Bàng Hồng. Những cuộc giằng co cãi vã dẫn đến tan cuộc thế nào cũng chia cánh ra nện nhau một trận. Có đứa bưu chán, nhưng hôm sau lại cười nói chơi với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Hết hè năm ấy, tôi lên lớp 3, trông sang gác lớp 4, thấy một thầy giáo khác mặc áo magathâm, chiếc khăn nhiễu tây, không phải thầy Do. Thầy Do cũng không thấy ở chỗ các thầy ngồi uống nước. Có đứa nói như nó trông thấy tận mắt nhà tao ở gần nhà thầy, thầy ốm không dậy được, người nhà trong làng đã ra võng thầy về quê. Những chuyện không đầu đuôi, nhưng tôi cũng không bao giờ biết hơn thế. Về cái áo vét, về chữ Z, về thầy giáo tôi ốm nặng. Có đứa bảo thầy là người làng bẹp, nghiện thuốc phiện nên gầy ốm quanh năm. Cái tai thầy bẹp, chúng mày cứ nhìn mà xem. Chúng nó chỉ nói nhảm, bây giờ thì còn nhìn thầy sao được. Tôi cũng không tin, tôi chỉ thấy thầy yếu. Tôi mà chạy nhanh bằng cái xe đạp thì tôi cõng thầy. Cái số tôi thế nào mà 2 năm liền mất thầy giáo. Ở lớp bếp nghỉ hè, rồi đến hôm về khai trường, không thấy thầy giáo tỏi. Lại bây giờ thầy Do, nhớ thầy tôi khóc. Nhớ những buổi đọc truyện Tam Quốc, 1 năm học, 2 lần đọc cho cả lớp nghe bộ Tam Quốc diễn nghĩa, tôi thuộc truyện Tam Quốc từ ngày ấy. Cây xương rồng. Một cây xương rồng cảnh châu Phi đoàn giỏi cho tôi. Nó là cái cục chứ không phải cái cây. Nó bằng quả quýt xanh lét, gai tơ tua tủa như con sâu róm cuộn khúc. Ở mặt bàn của đoàn giỏi còn mấy cục cây này nữa, ngồi trong bát con làm cái chặn giấy. Tôi cũng đã trông thấy ở bên Đông Phi, ở Ethiopia, ở Tanzania, trên sa mạc mênh mông những cây xương rồng tròn xoe, nhưng có cây cao bằng người đứng, như hàng trăm con voi phủ phục giữa biển cát xám trắng. Người ta đã nuôi nấng uốn hãm từ bé thế nào, cây chỉ lớn bằng cái nấm tí hon, làm cho xương rồng châu Phi có thể là cổ thụ, cũng có thể là cây nước Lilliput. Ở ta, cái cây cảnh cầu kỳ thế này chẳng hiếm. Sân trường tôi cạnh hồ Trúc Bạch có cây sung già thân ngả như gù lưng, trẻ con cứ việc bước lên, đứng ngồi mấy chục đứa cũng được. Vỏ cây trông thật dữ dằn mà thương tâm, như mặt người bị bệnh đậu mùa sứt sẹo chằng chịt. Nhựa sung được nhiều việc, người ta đẽo lấy nhựa, đẽo bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, để lại lỗ chỗ từng thớ như băm ra. Tôi lại thấy cũng cây sung ở vườn cảnh Nghi Tàm, chỉ cao bằng găng tay, mà gốc cũng sần sùi, cũng lá rụng, lá nở như cây cổ thụ. Lại thấy cây lục vừng cổ thụ tí hon đứng giữa những hòn sỏi trong bát chiết yêu trên bàn phòng khách. Không thể ngỡ được cái cây cảnh bé tẹo này cũng ruột thịt với những cây lộc vừng to đùng rợp bóng một góc Hồ Gươm. Thế mà cũng cây lộc vừng đấy chẳng mảy may kém cảnh. Cây gốc là đại thụ được nắn chiết ra cây cảnh, ở ta cũng khối, ta cũng có ối, chẳng thiếu cây xương rồng, nhưng chưa thấy đâu có cây xương rồng cảnh như những cây cảnh châu Phi của đoàn giỏi đã cho tôi và những cây xương rồng cảnh đương có bán nhiều ở các hàng cây cảnh trên chợ Bưởi. Giống xương rồng khỏe dễ trồng, chỉ phải cái hay trái tính như cây hoa giấy. Cây giấy ở với đất sỏi cằn thì ra hoa rực rỡ, Nhưng chăm bẵm, tưới bón, chiều chuộng thì cây giấy lại chỉ tùm tốt lá. Bao giờ ta có xương rồng cảnh của ta? Xương rồng ta làm bờ rào và mọc hoang ngoài tha ma. Xương rồng ông và xương rồng bà đều được có việc phên dậu ấy. Cái thứ cây bờ rào, mỗi cây mỗi khác. Bờ rào cây hồng bụt miền Trung, bờ rào cây dâu, cây dúi, cây ô rô khắp nơi. Ở đâu có nhà cửa thì có hàng rào. Hàng rào khoanh cái nhà lại thành cái tổ chim. Cái nhà là cái tổ của người. Cái bờ rào xương rồng chăm chỉ cặm cụi theo công việc của người. Ruộng nước ven đường cày cấy xong, cô thợ cấy đem đến một ôm xương rồng vừa chặt ở bờ rào trong làng, từng nhánh một cắm xuống bờ ruộng be nước mỏng manh như sợi chỉ. Chỉ mai đã trổ gai ra ngay, cho trẻ con sợ gai không xuống nghịch nước kéo vó tôm, bắt cá, săn sắt, dẫm nát lúa. Mà trẻ con ghét cây xương rồng còn quàng cho cây nhiều tội. Nhựa xương rồng trắng như nước vo gạo, gọi là mủ xương rồng. Mủ bắn vào mắt thì mù mắt, gai xương rồng cứa vào da thì sưng vù sâu quảng ngay. Hoa xương rồng li ti vàng như bôi nghệ chảy ra nhựa độc vào tai thì làm điếc tai. Cây xương rồng không có quả, cây tuyệt tự, chẳng ai biết, coi như không có, chúng nó bảo thế. Nhưng đấy là trẻ con rủa cây xương rồng. Người lớn thì thấy xương rồng được việc bờ rào. Ngày trước vào làng, đầu ngõ bờ tường nào cũng lơ thơ rào xương rồng. Cây xương rồng ông móc trắng trần trụi nhô lên, cây xương rồng bà xanh mỡ tõe ra ba mảnh chỗ gai xếp tầng tầng. Đến cuối làng thì gặp lũy tre kín mít, bờ rào xương rồng để chống trộm, lũy tre thì phòng cướp. Bây giờ chẳng đâu còn lũy tre, rào xương rồng cũng biến mất. Qua làng chỉ vấp mắt, vấp chân vào góc cạnh những cái lưng tường chìa ra. Đất ở chật chội, cái bờ rào phải nhường chỗ đứng cho cái tường nhà. Cái gì nhiều thường hay bị rẻ rúng. Đến lúc khan thì lại nhớ. Tôi vẫn nhớ cái rào xương rồng to nhất làng. Đấy là bờ rào xương rồng nhà chú Cát dựng đứng như bức tường. Nhà chú ấy chẳng có gì đáng cho kẻ trộm tạt vào khuân, như chỉ làm bờ rào lấy lệ. Bởi để vách áp đường cái, ai đi qua ghé tai hay nhòm khe cũng biết được trong nhà thì không nên cái nhà. Cái rào xương rồng bà nhà chú Cát mỗi năm mỗi xanh om, chỉ có con thằn lằn khéo ẩn náu vào đấy. Con chích bông bay qua bị vướng, cánh mắc giữa đám gai, thế là con chim chết queo. Bọn trẻ con chỉ đứng nhìn xa xa vòm hoa xương rồng phủ vàng trên đầu cây như hoa ngâu chín. Hoa xương rồng ai ghé mũi người, có con bọ nẹt chui ra khoét chỉ mũi lên tận tai. Chúng nó bảo thế, khiếp quá, càng sợ không dám đụng. Nhưng chúng tôi thích chơi quanh quẩn đấy, chỗ ấy sạch nhất xóm. Cái giống xương rồng mà khó tính ghê, ngọn rền cơm cũng không mọc được quanh chân bờ rào. Chỗ này phẳng phiu, nơi đánh đáo, chơi bi, đánh quay. Lâu lâu không thấy vợ chồng chú Cát về nhà, cái cổng rong chốt buông cả ngày. Mãi sau mới biết chú Cát đã bán nhà cho ông Ba Dương, dọn đi ở chỗ khác rồi. Một hôm cũng biến mất cái bờ rào xương rồng. Thật khác mắt, giữa làng mà cứ trống tránh như bên bãi cơm thi. Mấy hôm sau nhà chủ mới đắp lên một cái tường đất lừng lững như con trâu đứng. Ai mới đến không đoán được trước kia ở đây có một bờ rào xương rồng còn dày hơn cái tường đất. Còn bụi xương rồng nữa, đấy là bờ rào xương rồng ông được các vãi nhà đền trồng vòng quanh bờ giếng đất cuối xóm. Giếng đất chẳng khác mấy cái ao, người ta phải làm dị dạng để người đi qua biết là giếng nước, đừng xuống rửa ráy mà phải tội. Khác cái ao vì có bệ thờ đầu bậc đá. Cái bệ bên cây dúi buộc một ông bình vôi, nhác trông thấy cũng biết chỗ có ma. Trong giếng thả bèo tổ ong xanh mát, mặt nước chỉ hé một khoảng chắn cành rong lấy chỗ vục thùng. Nhưng trông mặt nước biết sao được, nước ao khác nước giếng, cũng là làm phép cho yên tâm. Của ấy cả thành phố cũng ăn nước giếng đào trong nhà. Dãy phố bờ sông thì quẩy nước sông cái đục đỏ về đánh phèn cho nước trong. Thế là thành nước thổi nấu, nước uống. Cũng như ngày trước, làng Đại Hoàng, quê Nam Cao, không có giếng, cả làng ăn nước ao, nửa đêm mới ra tận đầu cầu ao kín nước. Bảo nửa đêm nước đã lắng, lấy nước giữa ao càng sạch. Những cây xương rồng ông mọc đứng như cắm hàng que khít quanh bờ giếng. Con chuồn chuồn đương bay thấp, báo mưa bão cũng không lọt qua được khe xương rồng ông lủa rủa lông gai trắng mờ như mạng nhện. Trẻ con mà mó phải xương rồng ông không nhể ra được, có thể thành nhọt bút không biết đến bao giờ mới khỏi. Một buổi trưa nắng to, cụ Trương đi bắt cua, những đám ruộng ngoài lũy tre đã nên xóm mới, xóm đồng cả. Hay là bây giờ cua tránh vào ở hang hốc giếng đất. Nắng to thế này, con cua con cái sợ nước nắng nóng. Cụ lẩn thẩn ra giếng. Buổi chiều, có người trông thấy cái lưng áo thâm lập lờ mặt nước. Vớt lên thì ra là xác cụ Trương. Không ai nghi cụ ấy chẫm mình. Nhà chỉ có hai cụ già, cả tháng chẳng nghe nói to, mà cũng không một điều tiếng với xóm làng. Cụ ông mới mất, đến lúc thấy cái túi trong búi cỏ lăn lóc ra mấy con niềng niễng, con ốc vặn, thì đoán cụ đi mò cua, mò hến, chẳng may sẩy chân, cũng là ma đưa. Những cái giếng hay có ma run rủi, người đi một mình cứ thơ thẩn xuống. Ngày trước, cái ao đền trong kia cũng có ma. Từ hôm ấy, chẳng ai dám ra giếng lấy nước, rồi làng lấp cái giếng đất bờ rào xương rồng ông, vòng quanh lụi đi lúc nào không biết. Cái cây cũng có số phận, cũng rủi may. Như ngày xưa, phận người con gái như hạt mưa sa, cây húng quế, húng chó ta hái vào để xó chạn làm rau thơm ăn thịt vịt, tiết canh. Nhưng cây húng chó ở Nam Mỹ, ở công viên thủ đô Addis Ababa, mọc thành những bồn cây hoa húng tím tím, người dạo chơi trong mùi thơm hoa húng một vùng. Bây giờ, làm nhà xây tường, bờ rào xương rồng chẳng thể mọc lại, chẳng ai cần đến cây xương rồng. Nhưng xương rồng vốn khỏe, xương rồng vẫn mọc ngay giữa Hà Nội mà chẳng ai để ý. Một cây xương rồng ông trước cổng nhà cạnh phố Huế, một cây ở đầu ngõ Trung Yên, cả hai đều cao to như cây bằng lăng đứng một mình, tùm lùa tùa lên thế đấy. Ước sao có ai khéo làm những ông bà xương rồng to lớn kia hóa ra cây cảnh bé bé như cây xương rồng châu Phi thì hay đấy.